Việt Nam vừa bày tỏ mong muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ trong kế hoạch thành lập hai trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC trung ương ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc, nhằm đáp ứng tốt và nhanh hơn nữa với các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Phát biểu trong buổi làm việc với ông John MacArthur, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ, và ông Matthew Moore, quyền giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam vào chiều 29 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói, "Chúng tôi mong muốn CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thiết lập các CDC trung ương này, cả về vấn đề tài chính và kỹ thuật." Sau khi chúc mừng ông John MacArthur được bổ nhiệm làm giám đốc khu vực Đông Nam Á của CDC Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói, Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ nêu ra ở Đông Nam Á, đặc biệt là vấn đề an ninh. Theo ông, đây là vấn đề rất quan trọng và là một trong những ưu tiên trong các chương trình hành động của chính phủ Việt Nam. Ông nói, chúng tôi xác định an ninh y tế không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định về an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đại dịch COVID-19 vừa qua thể hiện rất rõ vấn đề an ninh y tế có liên quan chặt chẽ với an ninh toàn cầu. Đáp lại, phía Hoa Kỳ cho biết đã phân bổ 2,3 triệu đô la cho các hoạt động với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh và 4 viện đầu ngành của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cam kết tài trợ 4 tỷ đô la trong cơ chế vaccine COVAX để giúp cho người dân thế giới có thể tiếp cận vaccine nhiều hơn. Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy sản xuất 1 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 tại Ấn Độ để đáp ứng cho mục tiêu miễn dịch toàn cầu với COVID-19. Các giới chức Hoa Kỳ cũng ca ngợi Việt Nam về những nỗ lực trong việc đối phó và giải quyết đại dịch COVID-19. Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á hỗ trợ cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể tiếp cận nguồn vaccine của Mỹ. Tính cho đến ngày 30 tháng 3, gần 46.500 nhân viên tuyến đầu của Việt Nam đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca. Bộ Y tế Việt Nam cho biết, bộ này đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine của Mỹ, trong đó có Pfizer, để mua vaccine nhằm đáp ứng cho nhu cầu khoảng 150 triệu liều để tiêm chủng cho người dân.
Tổng cục Thống kê Việt Nam GSO mới thông báo rằng số khách quốc tế tới Việt Nam trong quý 1 năm 2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu công bố trên trang web của cơ quan này, trong quý 1 năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 48,1 nghìn lượt người, giảm 98,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng trong tháng 3, số khách quốc tế tới Việt Nam là gần 28.000 người, tăng 77,3% so với tháng trước và giảm 95,7% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của GSO công bố hôm 29 tháng 3. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước đó yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu nhằm triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine nhằm từng bước mở lại đường bay quốc tế. Liên quan tới tình hình COVID-19 ở Việt Nam, Tổng cục Thống kê đánh giá rằng từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay, đại dịch diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội cả nước. Tuy nhiên, theo GSO, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1 năm 2022. Cơ quan thống kê này nhận định rằng nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đã dẫn tới mức tăng trưởng trên. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 28 tháng 3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.590 ca nhiễm COVID-19 và 35 trường hợp tử vong. Cục Hàng không Việt Nam hôm 31 tháng 3 công bố văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ tới các nước, trong đó có đề xuất miễn cách ly tập trung đối với người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong một thông cáo đăng trên mạng, Cục này đề xuất triển khai các chuyến bay quốc tế với các quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận cùng loại vaccine mà Việt Nam đã công bố áp dụng rộng rãi. Tin cho hay dự kiến sẽ có 7 chuyến bay một tuần cho các hãng hàng không của mỗi bên. Cục Hàng không Việt Nam cho biết rằng các hành khách sẽ được miễn cách ly tập trung 14 ngày và chỉ cần tự cách ly tại nơi cư trú nếu họ có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 và có chứng nhận đã được tiêm loại vaccine mà Việt Nam chấp nhận sử dụng. Tới nay, báo chí trong nước đưa tin Việt Nam mới chỉ cấp phép sử dụng cho loại vaccine của AstraZeneca và của Nga. Cục Hàng không Việt Nam cho biết rằng kế hoạch trên có thể bắt đầu vào tháng 9, nhưng việc triển khai còn phụ thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam, cũng như việc đánh giá về tính miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine đại trà trong xã hội kể từ ngày 8 tháng 3. Theo Bộ Y tế Việt Nam, tới nay có hơn 48.000 người, chủ yếu là các nhân viên chống đại dịch trên tuyến đầu, đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong đề xuất của mình, Cục Hàng không Việt Nam cũng tính tới việc tái tục các chuyến bay thường lệ tới Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan kể từ tháng 7 với 4 chuyến một tuần. Tuy nhiên, tất cả các hành khách sẽ bị cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hồi giữa tháng này dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét từng bước mở lại các đường bay quốc tế và triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine.
Một đại diện của Hoa Kỳ vừa đưa ra cam kết sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu. Trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 31 tháng 3. Cam kết của ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về vấn đề biến đổi khí hậu được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào ngày 30 tháng 3. Tại cuộc họp, phía Việt Nam hoan nghênh động thái tái gia nhập Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu của chính quyền Biden, đồng thời đề cập đến việc Việt Nam là một trong 7 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và luôn nỗ lực hợp tác với Mỹ và các nước để giải quyết các thách thức trên. Đặc phái viên John Kerry khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Tin cho hay, hai bên cũng đã trao đổi về việc triển khai Hiệp định Paris cũng như triển vọng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh việc tăng cường hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương. Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức rút khỏi Hiệp định Paris vào ngày 4 tháng 11 năm ngoái. Ngay sau khi đắc cử, Tổng thống Joe Biden đã đưa nước Mỹ gia nhập lại Hiệp định. Đây được xem là một sự kiện quan trọng, mang lại luồng sinh khí mới với nhiều hy vọng cho thế giới trong cuộc đấu tranh chống lại cuộc khủng hoảng về khí hậu.
Trước sự kỳ thị người gốc Á, cộng đồng Việt ở Mỹ nên làm sao? Cộng đồng người Việt ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ nên cùng lên tiếng và gây sức ép cho giới chức để có những biện pháp hữu hiệu hơn trước tình trạng kỳ thị người gốc Á, vì xuống đường biểu tình không phải là cách hay, các lãnh đạo cộng đồng nói với VOA. Trong làn sóng bài người gốc Á dâng cao ở Mỹ kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19, đã có người Việt điển hình như ông Ngọc Phạm, 83 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát của Việt Nam Cộng Hòa, bị người da trắng tấn công ở San Francisco. Một số người Việt đã xuống đường biểu tình cùng các sắc dân gốc Á khác ở các thành phố lớn của Mỹ để lên án các tội ác thù ghét và kỳ thị nhắm vào người gốc Á. Từ vùng Little Sài Gòn, ông Phát Bùi, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, cho biết sau khi xảy ra các vụ kỳ thị, cộng đồng nơi đây đã gửi thư cho tất cả các cơ quan cảnh sát, Bộ Tư pháp cũng như Văn phòng Biện lý ở tất cả các quận hạt ở miền Nam California. Chúng tôi yêu cầu cảnh sát gia tăng đi tuần tra trong khu có đông người Việt và văn phòng biện lý khi điều tra tội ác kỳ thị thì cần phải xử mức án tối đa đối với thủ phạm, ông cho biết và nói thư gửi của cộng đồng không chỉ dừng lại ở những lời lên án. Tuy nhiên, ông Phát cho rằng cộng đồng Việt nên có sự chung tay với các cộng đồng gốc Á bạn như Hàn, Hoa, Thái, Phi cùng lên tiếng. Có như vậy mới tạo được sức mạnh và gây sự chú ý cho chính quyền từ các cấp tiểu bang đến liên bang, ông nói. Cần minh định rõ ràng là chúng tôi luôn luôn lên án những việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ không liên quan gì đến những người Mỹ gốc Hoa, ông nói và phản đối việc người gốc Việt kỳ thị người gốc Hoa ở Mỹ. Ông Phát, vốn cũng là nghị viên thành phố, không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một cách làm hiệu quả.
Tôi nghĩ rằng cái việc biểu tình là cái việc đó là một cái cách làm, nhưng mà không phải là cái cách duy nhất và không phải là cái cách hữu hiệu nhất.
Ông nói và cho rằng việc các cộng đồng cùng đồng thanh lên tiếng mới có hiệu quả thiết thực. Nếu có biểu tình ở Little Sài Gòn đi nữa thì cũng chỉ là giống lên tiếng chuông đối với chính quyền sở tại mà thôi, ông giải thích. Theo lời ông, trong thời gian qua ở Little Sài Gòn đã có 1-2 cuộc biểu tình nhỏ do một số nhóm tổ chức và có ít nhất 3-4 cuộc họp báo, trong đó có cuộc họp báo của dân biểu bang Janet Nguyễn nhằm giới thiệu đạo luật cụ thể đòi hỏi các thành phố trong bang công khai các thông tin về kỳ thị để người dân theo dõi. Trước việc nhiều người cao niên gốc Việt lúc này đang ngại ra đường vì sợ bị tấn công, ông Phát kêu gọi bình tĩnh. Vì việc kỳ thị này dù tăng gấp đôi, gấp ba so với lúc trước nhưng không xảy ra rộng rãi. Khi đi ra đường thì chúng ta nên cẩn thận để ý chung quanh. Nếu xảy ra tình trạng người ta kỳ thị mình và buông những lời nhục mạ mình thì quý vị đừng tranh cãi mà gọi 911, ông khuyên. Nên tránh đi tới những nơi tối và đêm khuya hay những nơi thường xảy ra các vụ trộm cắp hành hung. Ông Đỗ Văn Hội, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ từ năm 2012-2018 và hiện là cố vấn cộng đồng, nói với VOA rằng ông không nghĩ có làn sóng kỳ thị người gốc Á ở Mỹ mà chỉ là sự hiểu lầm. Có nhiều gia đình bị mất người thân trong đại dịch, họ đau khổ lắm. Đôi khi người ta bực mình, họ nghĩ chuyện không hay nên đổ lỗi cho người này người kia. Ông giải thích, chúng ta nên thông cảm cho việc này. Theo lời ông thì sau khi xảy ra các vụ bạo lực nhắm vào người gốc Á, các lãnh đạo cộng đồng cũng đã bàn luận, nghiên cứu lấy dữ kiện để biết chính xác bản chất của vụ việc. Ông cho rằng cần phải điều tra, phân tích thêm về nguyên nhân động lực. Người ta cho rằng có sự thù hận đối với người gốc Á, nhưng mình chưa nói được về điều đó, ông nói.
Sau khi nghiên cứu rồi đó, thì chắc chắn là cộng đồng cũng sẽ có thể gặp lại, họp lại với nhau để mà đưa lên cái tiếng nói và giải thích cho mọi người ta hiểu hơn.
Ông Hội khuyến nghị, theo lời ông thì sự bất bình với Đảng Cộng sản Trung Quốc về dịch bệnh không chỉ có ở Mỹ mà còn trên thế giới, nhưng người Hoa hay người gốc Hoa cũng chỉ là nạn nhân. Chúng ta cần làm sáng tỏ là con virus corona đó không phải là do người dân Trung Quốc, cũng không phải là do người gốc Á Châu, ông nói. Giống như ông Phát Bùi, ông Đỗ Văn Hội không cho rằng xuống đường biểu tình chống kỳ thị là một biện pháp hay. Biểu tình rất dễ có kẻ xấu trà trộn gây ra chuyện này chuyện kia, có thể đổ máu bất lợi, ông phân tích. Thay vào đó, ông kêu gọi cộng đồng gốc Việt nên tổ chức họp báo hay nhờ các dân biểu nghị sĩ lên tiếng giùm chúng ta.